ta nói ví dụ cái đèn đem dụ cho chúng sanh cũng như vậy đó, nghĩa là tôi nói vậy chứ nó không phải là hoàn toàn hẳn với nhau. Ta nói lìa nước thì không có con sông, chúng sanh cũng vậy, lìa năm ấm thì không còn là chúng sanh, như ngoài thùng rộng trục bánh căng thì không còn có cái xe, chúng sanh cũng như vậy. Thì đó là những cái lối ví dụ. Rồi cái sao chót là Đức Phật mới dùng cái ví dụ khác, nói cái ví dụ mà khéo léo của cái từ cái đèn mà chuyển qua rất là đầy đủ, chứ không phải như ở trên chỉ nói là đơn giản có hai phần, ở đây nói tới bốn năm phần. Nếu muốn đem pháp hiệp ví dụ cái đèn kia thì nên lắng nghe, tìm đèn dụ cho 25 cõi, dầu dụ cho tham ái, ánh sáng dụ cho trí tuệ, trừ bóng tối dụ cho phá vô minh, hơi nóng dụ cho thánh đạo. Như đèn hết dầu thì ngọn lửa tắt, chúng sanh hết tham ái thì thấy Phật tánh. Tuy có danh sắc nhưng chẳng hệ phượt được, tuy ở trong 25 cõi nhưng chẳng bị các cõi làm ô nhiễm ô. Đó thì Đức Phật dụ đầy đủ. Thì như vậy ở đây là Đức Phật muốn giải thích cái ý nghĩa dụ trước, nó là một phương tiện cho người ta dễ hiểu, chứ thực ra nó không có trọn vẹn, nó không có đầy đủ. Đừng có cố chấp trên cái dụ mà bắt buộc nó phải đầy đủ, tại ý như vậy thôi. Rồi sẵn là giảng rộng ra cái phương pháp ví dụ. Mà thường thường quý vị thấy cái người thuyết pháp hay là cái người lý luận giỏi là phải được cái gì? Nhiều thí dụ, phải không? Nó là nhiều thí dụ. Vì vậy mà nếu quý vị đọc trong luận, nhất là luận mà bên các cái luận như là lục túc luận của các ngài Xá Lợi Phất rồi đó, có khi một câu chuyện mà dụ 6, 7, 8 cái thí dụ, cái thí dụ này rồi tới thí dụ kia, dụ liên miên. Thì đó là để cho mình dễ hiểu và để làm sáng tỏ cái lý đó. Thành thử là cái người lý luận giỏi là lúc nào cũng phải có nhiều thí dụ để mà cho người ta hiểu. Mà được nhiều thí dụ liền liền đó là phải sao? Là phải thông minh. Chứ còn nếu mà mình tối tối kiếm cũng ra cái thí dụ. Vì vậy cho nên những người mà thông minh thì người ta có rất nhiều cái thí dụ, nói rồi liền có thí dụ, mà nhờ đó người ta dễ hiểu. Đọc tiếp. Đó rất hay đó. Đối với cái người tu mình thì ráng chú ý. Trước hết là ngài sư tử hống, ngài mới nghi cái thân ngũ ấm của chúng sanh nó là rỗng không, chẳng có gì. Bởi vì trong đây Đức Phật thường nói ngũ ấm đó là không thiệt, không tự tánh. Không thiệt, không tự tánh tức là nó rỗng không, không có gì. Mà đã rỗng không có gì thì ai lãnh thọ giáo pháp tu tập đạo hạnh? Nó là ngũ ấm này, nó rỗng không, nó không có gì thiệt. Mà không rỗng không, không gì thiệt thì ai lãnh thọ giáo pháp, ai tu tập đạo hạnh? Đó là cái nghi của ngài. Phật mới giải thích: này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có niệm tâm, huệ tâm, pháp tâm, tinh tấn tâm, tính tâm, định tâm. Niệm tâm tức là tâm mình ghi nhớ những cái lời, những câu hoặc là những cái hành động hoặc là những tư tưởng nào đó, gọi là niệm. Huệ tâm là tâm sáng suốt, pháp tâm tức là tâm mà dấy khởi lên, tinh tấn tâm tức là tâm gắn gỗ, tính tâm tức là tâm mình tin chắc chắn, định tâm tức là tâm yên lặng. Như vậy thì mỗi chúng sanh đều có những tâm như vậy. Những tâm như vậy dầu niệm niệm diệt, tức là nó diệt từng niệm chữ niệm đây tức là nó nhanh chóng, nó luôn luôn là sanh diệt. Tức là trong lòng mình vừa dấy lên một cái nghĩ thì đó gọi là một niệm, mà nó cứ dấy lên cái niệm này, dấy lên niệm kia liên miên, cho nên gọi là niệm niệm diệt. Bởi vì dấy lên cái rồi nó mất, cái khác nó dấy lên được, cho nên vừa dấy lên gọi là niệm sanh, mà mất đi gọi là niệm diệt. Rồi thằng đã nó dấy lên liền mất, lạ hơn cái tích tắc của đồng hồ nữa. Vì vậy cho nên nó là niệm niệm diệt, nhưng vẫn tương tự tương tục, chẳng dứt nên gọi là tu hành đó. Ở đây nó khó hai chữ, bốn chữ tương tự và tương tục. Tương tự là sao? Tức nó giống giống như nhau, cái niệm trước và sau nó có sự giống nhau. Tương tục tức là nó liên miên nối tiếp không dừng, giống nhau và nối tiếp không dừng, cho nên gọi là tương tự tương tục. Bởi có sự tương tự tương tục đó cho nên gọi là tu hành. Thì chính cái câu trả lời này chúng ta nghe, nếu mà người sáng thì nhận ra được cái ý rồi, còn nếu tối thì chưa được rõ lắm. Thì ở đây Bồ Tát sợ mình chưa rõ cho nên ngài hỏi thêm một câu nữa: Bạch Thế Tôn, những tâm như vậy đều niệm niệm diệt, niệm niệm diệt này cũng là tương tự tương tục, thời thế nào có sự tu tập? Bởi vì nếu cái này nó diệt cái kia xanh, nó cứ liên miên vậy, sao nó tu tập? Rồi tu tập cái gì? Tức là câu hỏi này làm cho sáng tỏ cái ý nghĩa tu tập đây. Đức Phật trả lời: Này thiện nam tử, như ngọn đèn dầu niệm niệm diệt mà ánh sáng trừ bóng tối. Như quý vị, đây là mình nhìn vào cái ngọn đèn cầy á, thì dễ thấy nhất. Khi mình đốt ngọn đèn cầy thì thường thường với cả mà không có cái trí sáng á, thì cứ nói đó là một ngọn đèn thôi, thì đốt là nó cháy vậy chứ không có để ý, không hiểu gì hết. Chứ mà thực sự cái ngọn đèn đó nó không phải là nguyên dạng một ngọn đèn từ trước tới sau, mà cái tia của nó cháy là nó đốt một mớ sáp ở dưới, phải không? Đốt sáp cái thì nó cháy cái thì cái cũ tắt, cái mới cháy chứ vậy mà nó rút lần lên, thành ra cái trước tắt cái sau cháy nó liên miên, nó trở thành ra một cái ngọn đèn. Cũng như mới đốt, mình đốt mới đốt thì nó cháy, cái lửa mà của đầu nó đốt á thì nó hết bỏ nên tắt, thì nó lấn lần vô, lần vô tức là cái mới xanh và cái sau diệt, phải không? Đó, thì như vậy cái lửa đầu nó tắt là thì tức như lửa mới nó xanh là một dòng liên tục thì gọi là ngọn đuốc cháy. Chứ đâu phải là một ngọn lửa mà từ thủy với chung như một, nếu như một tức là nó không cháy thêm và nó không có tắt. Mà này nó tắt cái trước, nó cháy cái sau thì biết rằng cái ngọn lửa nó luôn luôn cái này diệt cái kia xanh, cái cũ diệt cái mới xanh, nó liên tục như vậy, thành ra mình thấy một ngọn lửa còn sáng luôn. Chứ sự thật trong đó là nó xanh diệt luôn luôn. Nhưng mà dầu xanh diệt luôn luôn mà khi nó chưa tắt thì mình vẫn gọi là ngọn đuốc cháy, vẫn gọi là ngọn đèn cháy, thấy không? Đó. Thì cái sự tu hành của mình cũng vậy. Tuy nhiên mình tu thì cái niệm trước diệt niệm sau xanh, nhưng mà mình cứ mình tu vậy lâu ngày nó trở thành thuần thục. Ở đây mới thật còn dụ thêm: như chúng sanh ăn uống dầu niệm niệm diệt nhưng cũng làm cho người đói đặng no. Cứ như mình ăn uống vậy, mình bỏ cái cơm cho mình nhai, mình nhai thì cái này nó luôn luôn là thanh diệt chứ, phải không? Mình nhai cái nó nuốt ra, nó nát ra, cái nuốt cái ốc nó chạy vô, nó chạy lung tung, nó làm nghĩa là luôn luôn là thanh diệt. Nhưng mà hồi cái nghe vào tỷ đầy thì cảm thấy no. Thì như vậy tức là luôn luôn là thanh diệt chứ, mà tự nhiên nó có cái no, từng ngụm từng miếng ăn dồn vào hồi nghe nó no. Đó là Đức Phật dùng hai cái thí dụ. Đến cái thí dụ thứ ba nữa: như thuốc hai dầu niệm niệm diệt nhưng cũng có thể làm cho bệnh được lành. Thì cái thuốc hai cũng vậy, mình uống vô nó chạy, nó thấm như này thấm như kia, thấm hồi theo rồi lâu lâu cái nó thấm vô trong máu trong đồ này kia, cái nó làm cho bệnh mình hết. Thì như vậy tức là nó đâu có dừng một chỗ, nó niệm niệm diệt mà nó cũng vẫn có công năng trị được bệnh. Đó là cái vụ thứ ba. Cái vụ thứ tư: như ánh sáng mặt trời mặt trăng dầu niệm niệm diệt nhưng cũng có thể làm cho cỏ cây xanh sống. Thì như vậy tất nhiên một ý này mà Đức Phật dùng năm cái thí dụ để cho mình thấy rằng đó, cái tu tập thi niệm niệm diệt mà vẫn có công dụng như thường. Ông nói niệm niệm diệt thế nào tu tập? Đây Đức Phật nói, đây ngài mới dùng bao nhiêu cái thí dụ nữa. Này thiện nam tử, vì tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập thêm lên. À, vì cái tâm mình nó nói luôn không dứt. Ví dụ như mình tu thì quý vị thấy như khi mình phát tâm xuất gia đó, hay là khi mình phát tâm thọ giới quy y, thì đó là lúc mình phát tâm mình tu. Rồi từ khi mình thọ giới quy y rồi cho tới sau luôn luôn mà gọi mình là người tu là sao? Tức là mình tiếp tục cái việc mình đã nhớ, mình đã làm đó, tiếp tục mình giữ, mình nhớ, mình giữ hoài, từ 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 lâu ngày trở thành thuần thục đó, thì cái đó là tu. Nhưng mà sự thật tâm đó từ hồi phát tâm cho tới sau này là luôn luôn sinh diệt, chứ nó đâu có dừng, nó sinh diệt luôn luôn như vậy. Nhưng mà cứ sinh diệt mình cứ vun tập mãi thì lâu ngày nó thành công. Cho nên nó là gì, tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập. Như người, đây là cái thí dụ thứ nhất, như người đọc tụng kinh sách, những chữ, những câu đọc tụng chẳng đồng một thời, như đọc như thị thì như rồi mới thấy chữ thị, ngã văn đó cũng vậy, từng chữ này qua tới chữ kia, chứ nó đâu có là một lúc mình đọc hết 40-50 chữ, tức là chữ này qua rồi tới chữ kia qua tới chữ nọ. Những chữ, những câu đọc tụng chẳng đồng một thời gian, chữ trước chẳng đến giữa, chữ giữa chẳng đến sau, người đọc cùng với chữ và tâm tưởng tất cả đều niệm niệm diệt, do vì tập lâu mà được thông thuộc. Nó là người đọc thì cũng sinh diệt luôn luôn, cái miệng đọc cũng là sinh diệt luôn luôn, những chữ cũng đổi thay sinh diệt luôn luôn, mà lâu ngày cái thành là thuộc rồi, tự nhiên nó thuộc hồi nào không hay. Thì như vậy đó, cái sự tu quân tập cũng giống như vậy, cứ là niệm niệm diệt nhưng mà vẫn có cái kết quả như thường. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, này thiện nam tử, như thợ kim hoàn, từ lúc ban đầu tập nghề nhẫn đến đầu bạc, vào niệm niệm diệt, tức là từ bé chí trưởng thì luôn luôn là đổi thay, trước chẳng đến sau, nhưng do tích tập nên nghề giỏi khéo, do đây được gọi là thợ kim hoàn khéo. Đọc tụng kinh sách cũng như vậy, nghĩa là cứ niệm niệm diệt mà sao là kết quả trở thành một ông thợ hay. Thì như vậy cứ niệm niệm diệt mà đâu phải là không kết quả. Đó, đến cái thí dụ thứ ba, như hột giống kia, đất chẳng bảo là ngươi phải sanh mầm, vì tánh tự nhiên nên mầm tự mọc lên, nhận đến bông cũng chẳng bảo ngươi thành trái, vì tánh tự nhiên mà trái tự thành. Tu hành cũng như vậy, tức là có giống, có đất, rồi có phân, có nước vân vân, thì tự nhiên nó lần lần nó sanh mầm, sanh mầm rồi sanh cây rồi trổ bông rồi trổ trái, nghĩa là nó tự nhiên nó đến, nghĩa là cứ một dòng liên tục như vậy thì nó có kết quả,